Chương 655. Trên đường gặp Cửu Kỳ Lân bí mật về việc người Hồng Hoang cổ giới không có linh hồn là một bí mật động trời. Nếu để lộ ra ngoài, Hồng Hoang cổ giới sẽ đối mặt với nguy cơ vô cùng lớn. Chắc chắn sẽ có những thế lực xấu muốn lợi dụng điểm yếu này để hãm hại họ. Tôn Ngộ Không tiếp tục tìm hiểu về phệ linh trùng, nhưng phệ linh hỏa thượng cũng không biết nhiều. Tuy đã dung hợp với phệ linh trùng, nhưng hắn chỉ có được một phần năng lực của nó, chỉ có thể tác động lên hồn phách. Về những bí mật khác của phệ linh trùng, phệ linh hòa thượng hoàn toàn không biết. Nhìn vẻ mặt chân thành của phệ linh hòa thượng, Tô Ngộ Không đành tạm gác lại việc tra hỏi. Không biết thêm thông tin về phệ linh trùng, họ cũng không thể tìm cách phòng ngự và tiến vào mộ vẫn lạc ở huyễn trùng cảnh. Tuy nhiên, phệ linh hòa thượng đề nghị dẫn dắt một số người đi Phật Liên Tịnh Thổ Giới để thử tìm cách vào huyễn trùng cảnh. Dù sao họ cũng đã bị phệ linh trùng ký sinh, nên không còn sợ hãi điều gì. Tô Ngộ Không hiểu rằng phệ linh hòa thượng không hoàn toàn chỉ muốn giúp mình. Nếu hắn ta phát hiện ra cách vào mộ vấn lạc ở huyễn trùng cảnh, đó sẽ là một sự kiện vô cùng quan trọng. Mộ vấn lạc không chỉ đại diện cho cái chết, mà còn là kho tàng vô giá với vô số tài nguyên thần khí và kỳ trân dị bảo. Bất kỳ ai bước ra khỏi mộ vấn lạc đều sẽ có bước tiến tu vi vượt bậc và thu hoạch được vô số lợi ích. Mộ vấn lạc là một không gian độc lập đặc biệt, là nơi diễn ra chiến trường thời thượng cổ, nơi lưu giữ thi thể của vô số cường giả, thần binh lợi khí, đan dược và công pháp quý hiếm. Tuy nhiên, đây cũng là nơi vô cùng nguy hiểm với những cạm bẫy và kẻ thù tiềm ẩn. Trận chiến thời thượng cổ đã tàn phá không gian rộng lớn và khiến nhiều nơi bị nứt vỡ. Sau chiến tranh, 8 vị vũ trụ chấp pháp giả đã hợp sức phong ấn chiến trường đó vào một không gian đặc biệt. Hiện tại, chỉ có 8 vị vũ trụ chấp pháp giả mới biết cách ra vào không gian này. Những người khác không thể nào tìm thấy nó, giống như Ngọc Hoàng Đại Đế trở thành Tam Giới Chí Tôn. Ai nắm giữ bí mật về mộ vấn lạc và kho tàng vô giá bên trong sẽ có được quyền lực và địa vị tối cao. Theo phệ linh hòa thượng, mộ vấn lạc sẽ chỉ mở ra sau 80 năm nữa. Tôn Ngộ không khơi chờ đợi lâu như vậy. Huyễn trùng cảnh không thể vào, mộ vấn lạc mở ra quá lâu. Tôn Ngộ không chỉ còn một lựa chọn là hắc khôi ở sinh tử huyết giới. Tuy nhiên, Tôn Ngộ không còn một phương án dự phòng khác. Đó là đầu lâu Minh Tôn. Nguyên hình của tuần thiên giới chính là đầu lâu Minh Tôn. Tại đây, Diệt Thế Cửu Đầu Xà đã dẫn Tôn Ngộ Không đến một nơi có truyền tống trận dẫn đến vấn lạc chi mộ. Thật đáng tiếc, Tôn Ngộ Không đã quên mất bí mật về truyền tống trận trong đầu lâu Minh Tôn. Nếu nhớ ra, hắn đã sớm nghiên cứu và tìm cách lợi dụng nó để đến mộ vấn lạc. Sau khi trò chuyện với phệ linh hòa thượng về những vấn đề khác, Tôn Ngộ Không hỏi thăm tình hình của Trình Càn và vị trí của Phật Liên Tịnh Độ Giới. Cuối cùng, hắn rời khỏi Hồng Hoang cổ giới theo lời khuyên của phệ linh hòa thượng, vì nguy cơ bị phệ linh trùng ký sinh. Nhận thức được mối đe dọa tiềm ẩn của phệ linh trùng, Huyền Thiên Tử, phệ linh hòa thượng và Trình Càn bí mật rời khỏi Hồng Hoang cổ giới 3 ngày sau khi Tôn Ngộ Không ra đi. Họ hướng đến Phật Liên Tịnh Độ Giới, che giấu thực lực bản thân để tránh thu hút sự chú ý. Phệ linh trùng luôn là nỗi ám ảnh của Huyền Thiên Tử. Việc Đường Tam Tạng xuất hiện đồng nghĩa với việc kế hoạch đen tối của kẻ bí ẩn sắp sửa được thực hiện. Biến tất cả mọi người ở Hồng Hoang cổ giới thành khôi lỗi sống. Để ngăn chặn thảm kịch này, Huyền Thiên Tử quyết định cùng Phệ Linh và Trình Càn mạo hiểm tiến vào huyễn trùng cảnh. Mục tiêu của họ là tìm hiểu thêm về Phệ Linh trùng và tìm cách tiêu diệt nó. Dù không thể tìm ra cách vào mộ phấn lạc như vậy, 3 người từ Hồng Hoang cổ giới trở thành những cá nhân đầu tiên chủ động hành động để ngăn chặn âm mưu đen tối và bảo vệ thần quốc của họ. Trong khi đó, Tôn Ngộ Không sau khi rời khỏi Hồng Hoang cổ giới đã không ngừng di chuyển đến Hoàn Tuyền thế giới. Sau khi kết thúc thí luyện tuần thiên giới, Hắc Khôi và Diễm Thần đã cướp đi trấn giới Thiên Vi Độ Yêu số 6 của Vạn Yêu Quốc và trở về một thế giới trung cấp thuộc Hoàn Tuyền thế giới. Mất đi trấn giới Thiên Bi, Linh Uy Ngưỡng vô cùng tức giận. Tuy nhiên, sau sự kiện Diệt Thế Ma Quốc sụp đổ và Tê Chiếu trở lại, tin tức về Vạn Yêu Quốc hoàn toàn im bặt. Linh Uy Ngưỡng dù rất muốn lấy lại trấn giới Thiên Bì, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc kích hoạt đại trận Vạn Yêu Quốc để che giấu toàn bộ tinh cầu. Đây cũng là một quyết định bất đắc dĩ. Linh Uy Ngưỡng lo sợ trước sức mạnh của Sích Quân, những kẻ đã dễ dàng tiêu diệt Diệt Thế Ma Quốc. Nếu Sích Quân có thể tiêu diệt Diệt Thế Ma Quốc, chúng cũng có thể dễ dàng hạ gục Vạn Yêu Quốc. Hiện tại, Sích Quân đã công khai hoạt động và liên minh với Hoàn Tuyền thế giới và Sáng Thế Thần Quốc. Mặc dù các chấp pháp giả không hoàn toàn đồng ý với hành động của Sích Quân, nhưng họ cũng không thể trực tiếp can thiệp về vụ tiêu diệt Diệt Thế Ma Quốc. Tuần Thiên Giả chỉ cử Cuồng Chiến Giả, Ngữ Linh Giả và Tử Lăng đến đòi hỏi lời giải thích. Sau khi Tử Lăng bày tỏ thái độ thành khẩn và cam kết bồi thường, Hoàng Tuyên Thế Giới và Sáng Thế Thần Quốc cũng áp dụng một số hình phạt nhẹ. Vấn đề này tạm thời được giải quyết. Sự liên minh giữa Sích Quân, Hoàng Tuyên Thế Giới và Sáng Thế Thần Quốc đã tạo nên một thế lực vô cùng mạnh mẽ. Nhận thức được điều này, Linh Uy Ngưỡng quyết định tạm thời an binh bất động, chờ đợi thời cơ thích hợp để hành động. Hắn hiểu rõ rằng với thực lực hiện tại, đối đầu trực tiếp với liên minh này là một quyết định sai lầm. Linh Uy Ngưỡng là một nhà lãnh đạo tài ba, kiên cường và mưu lược. Hắn sở hữu tham vọng lớn lao và không ngại sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Mặc dù Nguyệt Hoàng Tuyền và Tiêu Họa muốn nhân cơ hội này tiêu diệt Vạn Yêu Quốc và tìm kiếm Thư Uyển, nhưng họ không thể thực hiện được. Việc tiêu diệt Diệt Thế Ma Quốc diễn ra khi các chấp pháp giả vắng mặt, và họ cũng không muốn gây ra một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Hơn nữa, khi các chấp pháp giả trở về, Diệt Thế Ma Quốc đã không còn tồn tại, và việc gây chiến với Sích Quân vì một thế giới đã sụp đổ là một hành động vô nghĩa. Hiện tại, Sích Quân đã rời đến vũ trụ chiến trường, Nguyệt Hoàng Tuyền và Tiêu Hòa buộc phải tập trung vào việc phát triển thế lực của mình trong âm thầm. Họ khai thác tài nguyên khổng lồ từ Diệt Thế Ma Quốc để bồi dưỡng thêm nhiều cường giả. Dù lựa chọn tạm thời ẩn mình, Linh Uy Ngưỡng không cam chịu khuất phục. Hắn biết rằng Vạn Yêu Quốc không thể sánh ngang với Hoàng Tuyền Thế Giới và Sáng Thế Thần Quốc về sức mạnh quân sự, nhưng hắn có thể sử dụng những chiến thuật khác. Sau khi ổn định Vạn Yêu Quốc, Linh Uy Ngưỡng cử Cửu Kỵ Lân Bí Mật rời khỏi lãnh thổ để tìm kiếm Trấn Giới Thiên Bi. Tuy nhiên, số phận trớ trêu thay, Cửu Kỵ Lân chưa kịp đến Hoàng Tuyền Thế Giới đã đụng độ Tôn Ngộ Không.